Thank you. Ekaṁ samayam bhagavata vādhiyam viharati ketavane anātate vikata ārāme atako ayyakarāye vatāne anāyanātriyā Kantamandāke varaka panche tavana opase vāye napakavāye nukatāṁ kaipotāṁ kaipotakavāntāṁ kaipāye vāye kamantāyātāriye kamantāṁ Jidakota divata bhagavāntāṁ gātāyāyā pāti pahuye vāmano sācamantāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāyātāy ังกลมุหะตมังเสวนาจะปาลานังบาลีอะไรจะเสวนาจะจะจะปูจะมีอะไรมังกลมุหะตมังปฏิรูปฏิสวัสดิ์โสจะโอเคจะกระโบยะปาอาสัตมะปฏิทิเตตังมังกลมุหะตมังเปรูตัยจะยะทีสังจะมีนายโยจะตุเตคิโตสุปาติตาจะยาวาคาเอกังมังกลมุหะตมังมาตาปิรูปะทานังบุตตาราสกังกะโหนะกุราจะกรรมันตาเอตัมมะกลมุหะตมังดาในจะพรหมจริยาจะยาสกาในจะนังกะโหอนะวาจาในจะปะยาติเอตังมังกลมุหะตมังนารติเวระติภาวะจะปาลายะไสยะโวอาตมาโตยะธัมเมตุเอตังมังกลมุหะตมังยาวะโมจะอุจายปาโมจะตังโตติจะตะไคยุตะกะลีนะมัมมาสวะนะเอตังมังกลมุหะตมังกันติจะโตวะจัสสะทาสมนาไลจะจะตัมมังกลิตะมังมังกะเจไอตัมมังกลมุหะตมังสัพโพจรมะจริยังจาริยสาจานะตะทังังนิพาลัตไตจิริยังจังเอตังมังกลมุหะตมังบุตโตโลกะตัมเมหิเยสังยาจะมะสังปฏิอาโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกลมุหะตมังเอตาหิตาหิตาตวาสยาปาตาปะตาหิตาลาปาตะโสติงเกจันติตังเตตังมังกลมุหะตมังอิมิหังโกยุไปโดยเยมองตายเทกงเดินตายหีเรียนเป็นสาหัวเชิงยาคำโกเราเกินหันสาเบีเดินเดินมาอยู่ตั้งตัวทั้งอาวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งตัวมีเพียงเป็นเลยพันเนื้อดันเละเทะก็มีน้องคอยยังหอบบ้านบุญถึงบ้านบ้านบังลอยแก่แรงชื่อเจียวบ่ายังลอยสิ่งนี้เดียวหันโป้งหันตั้งตัวมองเลยหมดเลยสองอันนั้นเป็นไงที่มีมาวันนี้ใหญ่จุงกองเด็กโคกหลังเก้าเดือนเด็กโคกดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อเบยสองน้ำบุยแก่ตั้งกันบังจีเนียงโคกเยื่อบังโคกเดือบาโคกหลังเก้าเดือนหาจูเจอเต็มหอกองเดือเจือนาหลังจังจังเดือเจือน้ำลาโคกหลังเก้าเจ้าหน้าบังเงียบๆย่อยแก้วหุ่นเวียนหอมดำน้อยยืนลอยจังจังลาพุ่งหันเก้าเจ้าเหนียวบังบังเชิญหันจังต้องรอบาก้องต้องบังเงยเรื่องเวียนลาพุ่งหันเก้าเจ้าโบกีหันลุงฟ้ายืนเป็นหลังเหนียวบังหัน นี้ต้องโดยลำลาภูพลังเก้าเกิดตาลิตำเหนียมหาสือเจ๊คงใจเชื่อเต็มกันต้องเตี่ยวตาปลาภูพลังเก้าเกิดมีคงเต็มเตี่ยมเหยื่อที่ต้องมาดีอังดงเคยเหยียกันปาปลาภูพลังเก้าเกิดยังโยกันเชื่อว่าเชื่อเหยียเกี่ยวตาบ่มตีไปตามลมปาปลาภูพลังเก้าเกิดสมปามันใจเดือดทันเดจึงโมวาเนียปางลาภูพลังเก้าเดือดที่ทุกจามเบียดเลย
จังกันดัง
สมเก้าเจอใจปาภูเยี่ยมลาภูพลังเก้าเดือดยิ่งต่อทันยื้อไปท้องโจหนาวถอยทันใจเดือดแห้งกว่าลาภูพลังเก้าน
ะโมบุษยานะโมธัมมายานะโมสังฆายะของจักรเซนได้ดอนั้นเลยทียังนึกฝึกยอพระว่าที่ตั้งของชิ้นนั้นเลยถึงต่อสักหลังถึงต่อสักดังถึงต่อสักตั้งนั้นนึกหลบบุญอย่าที่ต้องนึกถึงหญิงต้องดอกแดงชิ้นจาวิดอกหูทั้งเครื่องนะโมบุษยะนี่ล่ะชื่อเกิดฝึกพระบุษยาธรรมะเป็นบันทอกมวยใหญ่ให้เยอGiờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558.Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 4 phẩm 8 Kinh Vasistha sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bhuthaya. Bút Sa Thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Hôm nay học kinh Vasistha chương 4 phẩm 8 sẽ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch biệt. Để mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng Từ Bi Quan Hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bhuthaya. Con kính thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng kính nhân đức cho Ngài.
Nam Mô Bhuthaya. Đại lễ sư Sư Vũng Đại Lý Cũng Đức Tân Giang Cả Quý Phật Tư. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thờ bài học Kinh Vasistha. Và khi nói về Bạn Bà La Môn cùng với một số các người bạn của mình, đến là Đức Phật và hỏi Đức Phật về thế nào là một vị phạm chí cũng là vị Bà La Môn. Bà La Môn thì hiểu ở đây tức là người hành hạnh thanh tịnh. Và Đức Phật ngài trên câu hỏi này đã đề cập đến hình ảnh của một người thật sự thanh tịnh. Và trong đoạn mà chúng ta học ngày hôm nay, bằng cái ngôn ngữ rất là chuyên môn, nó bị hình ảnh của một người sống ở dưới cõi đời này không có bị vướng bởi những trách thủ như là hỷ và hữu để đạt đến vượt qua những cái hiểm luật, đạt đến sự giác ngộ giải thoát viên mãn. Và biết Phật tử nghe Phật chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh sự tòa pháp tân vì giảng sư của chương trình hôm nay để đến đại chúng phát hại về ý nghĩa của bài học này. Mời
chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Sát Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya. Và đạo tràng có nghe được thanh thanh Lộc Quỳnh cho Lộc Quỳnh xin mặc tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Ya. Nam Mô Tham Ma Ya. Nam Mô Sang Tha Ya. Con thành kính đảnh lễ sư trụ đạo Pháp Đăng Thượng Tọa Pháp Tân Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức hiện diện. Lộc Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Lộc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin kính bạch với ngài. Kính thưa quý vị, con xin phép được đọc chánh kinh. Ai không uế thanh tịnh, không gợn sẵn như căn, hỷ hữu được đoạn trừ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi si, vượt khỏi đến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Chúng con thành kính lãnh lễ con thỉnh thượng tọa Phật ngày hôm nay. Nam mô Bổn thượng tọa Pháp Tân có nghe được thanh thanh của con. Cung thỉnh con, cung thỉnh ngài cho con một tín hiệu.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Con kính lãnh lễ sư trưởng, con tôi chắc chắn, con tôi Pháp Tăng, Đức Linh Thành. Con chỉ tôn đức đàn hệ hiện trong mình. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam tín nữ đã kính bạch sư tăng chúng thứ hôm nay nhờ thượng tọa Pháp Đăng dạy chúng tôi sẽ nhận cái ngày của kính bạch sư tăng chúng thưa quý vị để tiếp nói theo cái nội dung thời gian. Cái bài học hôm nay cái phẩm hạnh của một cái hay nói là trong Phật giáo đó thì xứng danh có một cái đời sống thanh tịnh ở nội tâm. Trong cái hệ sĩ thì họ có cái định nghĩa về khác cái dân phương áo thì Đức Phật này định nghĩa cho một cái dân xưng cho một vị Bà La Môn á là một cái người thật sự có một cái đời sống thô hay tế, dù cuộc sống có cái đời sống thanh tịnh của thân khẩu vậy, sống thanh tịnh là một người dứt cấu uế của phiền não. Có quế DC đã đọc cái phần chánh văn đó là cô Lộc Quỳnh đó đọc cái không quế thanh tịnh, không cái thanh tịnh sáng thường chúng sanh phàm phu đó thì bị những cái thước bận bận nhơ của phiền não, có quế của phiền không được trong sáng thì như vậy đó là sự có quế. Nhưng mà nếu bát nước, cái bát nước sạch như vậy mà cái gì mà nó trong sáng như là nước trong á thì mình không thể thấy rằng mình có thể không có bị một chút gợn cái bình cái bát nước đó. Nếu chúng ta thấy rằng cái bát nước dơ đặn bã đó, đó dù là lớn hay là nhỏ thì chúng ta nó không phải không có một cái kia là trăng mà thoát khỏi cái sự che của mây yếu sáng ở trong ban đêm. Cái sáng trong ban đêm người mà tâm cái hoàn toàn tâm có được cái sự tiếp duyên đó, chúng ta nói đến cái hỷ ở đây đó, nó có nhiều mức độ. Ví dụ nó là tâm trong tâm tham á thì nó cũng có hỷ tham mà liên quan đến hỷ tam thọ hỷ, thì cái tham này là cái tham của cái hỷ này là cái hỷ của bất vui thích mà cái ưa của bất thiện, cái vui thích của bất thiện. Ví dụ như một người ưa thích về ngũ dục, một người ưa thích về một cái đời sống nặng như ước vọng một cái đời tốt đẹp ở trong tương lai như thế này như thế nọ, thì cái hỷ đó nó hoặc là một người vui thích cái vui thích mà mình thích sở hữu cái này sở hữu cái kia, ví dụ như vợ đẹp con xinh rồi sở vân vân, thì cái sở hữu đó cái thích đó hay hoặc là trâu bò dê chẳng hạn, thì cái thích đó cái tham cái ưa thích đó, đó nó lại là cái ưa thích của cái đời sống mà luôn họ ưa. Nhưng mà nói đến cái hỷ ở đây đó là nếu một người được hoặc là một cái đời sống mới, ví dụ như mình ưa thích cho một cái đời sống mới trong tương lai, trong kinh Tương Ưng á thì Phật Đức Phật ai ưa thích cái khổ mà ai ưa thích cái khổ thì người ấy không thoát khổ. Tương tự như vậy ở trong thọ, nếu người nào còn ưa thích của cái sự hiện hữu hay ưa thích trong một cái vui trong còn đời sống luân hồi, còn đời sống luân hồi mà còn đời sống luân hồi đó thì trong cái lý tưởng ở trong đạo Phật đó, đích điểm cuối cùng á là sự giác ngộ giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà với một cái người tu đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái về hoặc là xưa kia chúng ta thấy các vị một cái nơi chốn xa xôi nào đó để rồi trao dồi cái tâm của mình cũng chỉ vì mục đích là được đạt được sự giải thoát. Nhưng mà nếu mà còn cái sự chấp thủ còn cái sự chấp thủ tức là liên quan đến cái mà còn cái sự hiện hữu, các vị đạo sĩ xưa kia, các vị đạo sĩ mặc dù là các vị đạo sĩ ngoại đạo hay là các vị đạo sĩ nào cái vị tu đến một thiền chính nó cũng phải mang đến cái sự thanh trừ các cái ngăn chặn các cái phiền cái không sanh khởi, và các cái thiền chính sanh khởi nên các vị ấy, vì ấy thành tựu các cái chi thiền. Cũng là mình nói đến cái việc mà một người mà thành tựu cái mức độ ở nội tâm được thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn một chút gì đó ở trong cái ái liếng, ở trong cái sự sinh hữu trong một đời mới. Trong giáo lý duyên khởi đó, thì khi mà nói đến hữu đó, thì bao gồm cả cái việc mà sinh hữu và nghiệp hữu. Khi mà nói đến cái nghiệp hữu, tức là chúng sanh tạo tác ra cái nghiệp. Ví dụ như một cái người thường mình hiểu chung đó, là một người mà tạo cái nghiệp bất thiện do sát sanh trộm cắp, thân sát sanh trộm cắp tà hành, hoặc là khẩu nói dối, nói lời độc ác, thì tạo cái nghiệp bất thiện đó, nó phải là cái nhân để dẫn đến cảnh khổ. Thì cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện là nhân để tạo, dẫn đến cái cảnh khổ, tái sanh trong cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà một người làm một chút phước thiện nào đó, làm một cái việc thiện nào đó, từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, nhưng mà cái nhân á, nó còn luân hồi, do làm còn cái sự luân hồi, cho nên chúng sanh đó sanh ở một cảnh giới an vui. Nhưng mà sanh cảnh giới an vui đó, nó cũng chỉ là cái nhân do nhân thiện mang lại, nhưng mà nó còn tiềm ẩn, nó còn tiềm ẩn của cái vô minh, tiềm ẩn của cái ái, còn cái hữu ái. Cho nên chúng sanh nó còn sinh hữu ở trong một cái đời sống mới, dù là cảnh giới an lành. Thật sự ra thì với cái nhìn của Phật giáo đó, thì cái khổ của chúng sanh đó, nó có nhiều mức độ, nhiều cái hình thức khác nhau. Trong cái khổ của cái thô hay hoặc là cái khổ của cái sự vi tế, thì cái khổ mà Phật giáo gọi đó là do còn cái sự hiện hữu, còn cái sự hiện hữu, còn cái sự hiện hữu của chúng sanh ở cảnh giới nào đi nữa, thì cái người mà tạo ra cái nghiệp mà còn sinh tử, còn dù là cái nghiệp thiện đi nữa, nhưng mà còn hiện hữu đó, thì có nghĩa là còn trong cái nhìn góc độ nhìn của Phật giáo đó, thì Đức Phật ngày vẫn thấy, hay là các bậc thánh vẫn thấy rằng cái sự hiện hữu đó nó vẫn còn, vì có sanh ra, cho nên Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Thì cái mà chúng sanh nó sanh ở cảnh giới an vui, chẳng hạn như chúng ta nói rằng cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời sắc vô sắc giới, thì những cõi trời này đó là còn sự hiện hữu thôi, chứ không có cái bệnh đau chết như chúng ta, nhưng mà vẫn còn sự hiện hữu. Mà khi còn sự hiện hữu là còn sự khổ. Thì cái người mà ví dụ như quý vị biết rằng bố thí trì giới cũng là nhân, cung kính phục vụ cũng là nhân để cho an vui. Nhưng mà một người tu thiền á, tu thiền mà chứng thiền á, chứng thiền sắc á, thì tùy vào mỗi cái thiền chứng mà sanh về một cảnh giới, cảnh giới tương xứng như vậy. Ví dụ như người chứng sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền, người chứng nhị thiền sanh về ba cõi nhị thiền. Nhưng mà nói chung như vậy thì còn tạo tác thì còn sinh ở trong một cảnh giới còn hiện hữu. Người chứng ở cõi chứng thiền vô sắc thì sanh về cõi vô sắc. Tuy rằng cõi sắc và cõi vô sắc đó, nó vẫn là một cái mức độ, cái trình độ, cái mức độ thù thắng hơn so với cõi dục giới, nhưng mà vẫn còn sự hiện hữu. Và còn trước tiên đó, là cái người mà chấm dứt được cái gọi là người nghiệp hữu đó, tức là người không tạo nghiệp. Bởi tu Phật giáo, tu trong Phật giáo có nghĩa là chấm dứt nghiệp, có nghĩa là dứt khỏi cái nghiệp. Tạo nghiệp thiện, ví dụ như một người mà bây giờ mình tạo cái nghiệp thiện là bố thí trì giới, cung kính phục vụ, mình tu thiền chẳng hạn, để là tạo cái nghiệp thiện, mà tạo cái nghiệp thiện để nguyện làm nhân chấm dứt cái nghiệp, chấm dứt cái nghiệp, tức là không tạo nghiệp nữa, không tạo nghiệp nữa. Bởi vì còn tạo nghiệp, còn tạo tác thì còn sinh hữu, mà còn sinh hữu thì vẫn còn phải luân hồi, còn phải khổ. Vì vậy cho nên là ở đây cái người mà chấm dứt được cái trước tiên đó là nói đến cái nghiệp hữu được đoạn trừ. Và khi mà cái nghiệp hữu được đoạn trừ á, đối với cái chúng sinh á, thì dù là thô hay là tế, chúng sinh ở cõi dục thì có đủ các cái giác quan, rồi có đủ sự hưởng thụ, xem như là sự thô đi, sự sinh hữu của một kiếp sống, chúng sinh là thô, nhưng mà chúng sinh ở cõi sắc thì có lẽ là tế hơn, rồi vô sắc thì lại là càng tế, càng nhỏ hơn nữa, càng tế hơn nữa, nhưng mà vẫn còn cái sự hiện hữu. Thì cái sự sinh hữu ở đây đó thì bao gồm cả chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói rằng là có bốn chủng loại sanh, đó là noãn sanh, là loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng trứng, ví dụ như là gà, vịt, rồi rắn, rồi chẳng hạn rồi chim chóc, là có một số sinh loại sinh chủng là sinh loại trứng gọi là noãn sanh. Rồi một loại nó là thấp sanh, tức là sanh ở trong một cái nơi ẩm thấp, đất nước cái nơi ẩm thấp. Rồi một loại nữa là thai sanh, như cõi nhân loại của chúng ta, loài người của chúng ta và một số sinh vật khác như trâu, bò, dê, chó là một trong những chủng loại mà sanh gọi là thai sanh. Rồi một chủng loại nữa là quá sanh, một chủng loại nữa là quá sanh, tức là một số vị số loại đa phần là các vị chư thiên là quá sanh, quá sanh, sanh trong bằng cái sự hiển hiện, quá hiện ra từ khi biến hiện ra thôi, rồi đến khi diệt mất cũng vậy thôi. Thì ở đây nói đến cái quá sanh, thì bốn cái chủng loại này cũng được gọi sinh hữu. Thai sinh thì có tùy theo một chủng loại mà nó có thời gian dài hay ngắn để mang thai, nhưng mà ở đây chỉ cho các cái loại sinh hữu. Thì cái người mà chấm dứt cái sự sinh hữu, bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong cõi nhân loại của chúng ta có thể đầy đủ bốn chủng loại đó, nhưng mà các cái cảnh giới chư thiên á, thì có thể nói là có quá sanh thôi, có quá sanh đó. Thì ở đây đó muốn nói đến cái việc chủng loại mà khi mà còn sự sinh hữu là còn luân hồi, nhưng mà cái sinh hữu được chấm dứt, cái người mà đoạn trừ được sinh hữu thì chính danh ở nơi đó Đức Phật gọi là Bà La Môn. Cái điều mà ở đây đó, nhìn về cái thế giới chúng sanh mà ở trong Phật giáo đề cập đó, thì những cái chúng sanh mà tùy theo cái hạnh nghiệp mà sanh, tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng sanh mà sanh, do chúng sanh đầu tư tạo tác cho nên có cái sinh hữu đó. Cái sinh hữu là làm thai sanh, làm noãn sanh, thấp sanh hay là quá sanh, tùy vào mỗi cái chủng loại đó. Thì cái người mà chấm dứt được sinh hữu và nghiệp hữu và không có cái hỷ tham ở trong cái việc mà tạo tác để tạo ra cái nghiệp bất thiện hay tạo ra cái nhân để luân hồi, thì Đức Phật ngài gọi đó chính danh như là một cái vị Bà La Môn. Và cái đoạn thứ hai ở đây đó, Đức Phật ngài dạy tiếp là ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi si, vượt khỏi đến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, kẻ ấy ta mới gọi danh Bà La Môn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ai vượt qua hiểm lộ, thì chỉ cho một cái vị mà ở đây đó chúng ta biết rằng cái người mà vượt qua cái dòng nước nguy hiểm, cái dòng nước nguy hiểm, mà cái dòng nước ở đây chỉ bốn cái pháp lậu: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái vị mà vượt qua khỏi những điều đó, bởi vì cái pháp lậu là cái pháp tâm ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Đức Phật này còn có ví dụ rằng là chúng sanh đang luân hồi ở trong tam giới này giống như cái biển khổ sanh tử mà thôi, và đang lặn hụp, đang trôi. Bởi vậy cho nên trong cái A Tỳ Đàm có một cái hình ảnh mà một cái người, một cái vị hành giả mà kết cái chiếc bè của mình bằng 8 cái thanh gỗ, rồi bằng 3 cái sợi dây kết lại thành cái chiếc bè, rồi vị ấy bơi qua bên bờ kia đại dương, vượt qua bờ bên kia đại dương, và trên đoạn đường đi vị ấy đi qua 4 cái đảo, 4 cái đảo là chỉ cho bậc dự lưu quả, bậc dự lưu quả, bậc A Na Hàm, Tư Đà Hàm quả, hoặc là bậc tam quả A Na Hàm, hoặc là tứ quả A La Hán. Như vậy thì cái vị hành giả dựa trên bát chánh đạo và được kết nối bằng giới định tuệ để đi qua bên bờ kia đại dương, để vượt khỏi và đi qua những cái chặng đường như vậy được chỉ cho sự giải thoát, sự giải thoát. Thì cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, tức là 4 cái pháp nhận chìm ngâm tẩm chúng sanh trong cái đời sống luân hồi sanh tử, và cái đó rất là nguy hiểm. Chỉ có những cái người vượt qua khỏi những điều đó, còn một khi còn luân hồi đó, còn phiền não, còn dục lậu. Dục lậu là cái pháp mà ngâm tẩm do ngâm tẩm chúng sanh tâm tham đắm trong năm dục. Rồi cái hữu lậu tức là cái pháp mà chúng sanh ngâm tẩm trong cái sự hiện hữu liên quan đến cái khí chất của mình. Rồi cái kiến lậu tức là cái chất liên quan đến cái cường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến. Rồi cái vô minh lậu tức là pháp mà bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, như trong kinh Đức Phật ngài đã định nghĩa. Thì cái vô minh là cái pháp mà đen tối, nó đồng nghĩa với cái sự si mê mà không nhận ra sự thật của nó, không nhận ra được cái sự thật. Bởi vì trong một cái do cái vô minh á, cho nên chúng ta ít có nhận ra rằng đây là khổ đâu, không có biết đây là khổ, và cũng khó biết đây là khổ, và nhiều khi rồi cũng nhận ra được một phần nào đó, nhưng mà cũng không đủ cách, đủ phương cách để mà diệt phá được cái vô minh đó, cho nên rồi cứ quẩn lẫn quẩn ở trong cái bóng tối của vô minh che đậy, cho nên khởi đầu của cái giờ. Cho nên là trong kinh Thượng á, thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng vô minh và tham ái là hai cái pháp cần phải đoạn trừ, vô minh và tham ái. Cho nên là vô minh cũng là một cái pháp then chốt, tham ái cũng là một cái pháp then chốt đối với một cái vị thánh hay là vị hành giả tu tập đó, là cũng để tu tập đoạn trừ vô minh. Người mà vượt qua khỏi cái 4 cái pháp nhận chìm chúng sanh đó, đó cái pháp này rất là nguy hiểm.
Dạ, quý vị còn nghe được không? Quý vị nghe lại chưa? Xin cho hỏi quý vị nghe lại chưa?
Dạ, cảm ơn. Thì ở đây đó, đối với một cái người mà vượt khỏi cái sự nguy hiểm, cái dòng nước cuốn trôi đó, cái dòng cuốn trôi của chúng sanh là 4 cái pháp lậu, mà cái người vượt qua khỏi cái pháp này, tức là cái sự nguy hiểm nhận chìm, và do 4 cái pháp này đó, có thể chúng sanh sanh ở trong cái cảnh giới khổ có, cảnh giới vui có, nhưng mà còn phải luân hồi, là cái đường mà rất là nguy hiểm đối với chúng sanh. Cái điều thứ hai nữa đó là ác lộ luân hồi si, tức là chỉ cho những cái người mà vượt qua khỏi cái ác lộ. Mà người vượt qua khỏi cái ác lộ ở đây đó, chúng ta biết rằng chỉ có cái bậc mà Tu Đà Quần đó, Tu Đà Quần. Bởi vì cái bậc sơ quả là cái bậc mà không còn tạo ác nghiệp do thân khẩu ý nữa. Mặc dù là còn cái tham ái, vẫn còn là cái vô minh, nhưng mà cái kiến chấp do tà kiến hay hoặc là do cái hành vi mà tạo cái ác nghiệp, do
cái điều do thân khẩu ý mang lại để rồi dẫn đến cái cảnh khổ đó. Con người ta đó, cái người phàm phu đó thường là bị những cái phiền não do tham, do sân si, hoặc là do tà kiến, do vô minh gì đó, để tạo ra cái nghiệp bất thiện, có thể sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Asula. Mình có thể nói rằng cái ác lộ ở đây là chỉ cho cái con đường mà sanh ở trong cảnh giới khổ, khổ thú đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Asula. Thì cái người mà vượt ra khỏi cái ác lộ là chỉ cho cái bậc Tu Đà Quần. Còn cái luân hồi và si ở đây đó là chỉ cho cái dòng sanh tử luân hồi. Mà cái dòng sanh tử luân hồi sở dĩ dài đó là do còn cái phiền não, còn phiền não. Cái người mà cái dòng luân hồi này á, được chỉ cho một cái hình ảnh mà chúng ta biết ở đây đó, giống như cái sự đảo lại. Đáo lại thôi, luân hồi là sự trở lại, luân hồi là sự trở lại. Và cứ như vậy, và trong cái hỷ, trong cái nghĩa là cái hình ảnh mà cái bánh xe, mà ở đây đó, trong Phật giáo chỉ cho cái 12 nhân duyên đó, 12 duyên đó, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xuất, thọ, ái, tử, hữu, sanh, lão, sầu, bi, khổ, hữu não. Thì ở đây đó là cái dòng luân hồi là sự đảo lại và cứ không có cái điểm kết cùng và cũng không có cái điểm khởi động, và cứ như vậy cứ xây nó có thể là nhân của quá khứ để tạo ra cái quả tương lai, rồi cái nhân ở hiện tại tạo ra cái quả tương lai, vân vân. Thì ở đây đó chính là cái người mà còn luân hồi, chỉ cho cái người còn luân hồi. Và khi mà chấm dứt cái sự luân hồi đó như là một cái sự thánh thoát, giải thoát hoàn toàn. Rồi cái điều ở đây nữa là Phật dạy rằng vượt khỏi bờ đến bờ kia. Thật sự ra đó là cái bờ kia và cái bờ kia tức là chỉ cho cái sự giải thoát vượt ra khỏi vượt khỏi đến bờ kia đó. Thì cái người mà vượt ra khỏi cái dòng nước là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu, hay vượt ra khỏi cái sự luân hồi. Bởi vì luân hồi đó thì nó không có cái điểm cùng tận của nó, bởi chính do phiền não, và cái phiền não này nó nhận chìm chúng sanh, và ít có khi mà nhận ra những cái điều mà do cái phiền. Bởi vì cho nên là luân hồi á thì dài, nhưng mà nghiệp á thì cứ tạo mãi. Nghiệp thì cứ tạo mãi. Có thể là nghiệp có một số chúng sanh á, là ý thức được thì biết tạo được những cái thiện nghiệp, tạo được những cái thiện nghiệp. Nhưng mà tạo cái thiện nghiệp mà lại là đầu tư cho cái nhân của sinh tử luân hồi đó, thì lại còn tiếp tục luân hồi. Còn một số chúng sanh khác á, thì lại là tạo phần lớn á, thì tạo cái nghiệp bất thiện. Mà tạo cái nghiệp bất thiện này, ở đây phiền não nó khiến cho chúng sanh tạo cái nghiệp bất thiện. Thì rồi cái đoạn cái câu kế tiếp á là chỉ thiền tư không dao động, đoạn trừ chính danh Bà La Môn. Thì một điều ở đây đó quý vị thấy rằng á là đối với cái cảnh mà thiền, đối với một cái cảnh mà cái cảnh giới mà gọi là thiền đó, tức là cái đời sống mà an tịnh nội tâm á, nó rất là quý. Bởi ở chỗ đó là cái tâm tư của chúng sanh á, là bị khuấy động bởi phiền não, khuấy động bởi phiền não. Ví dụ như là cái người bị dục, vì dục tư duy, vì hận tư duy, vì hại tư duy. Luôn tư duy ở đây á, là chỉ cho cái sự suy nghĩ đến những điều đó. Và sự suy nghĩ đến những điều đó, tâm chúng sanh phàm phu á, thì lại nghĩ đến những cái liên quan đến tham, không tham cái này thì tham cái nọ, tham không tham sự sống thì lại tham những cái sự khác, cái việc khác, tham liên quan đến cái ngũ dục, sự thụ hưởng trong các cái sự thụ hưởng ở trong đời sống, tức là mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe âm thanh yêu dịu, mũi thích ngửi mùi thơm, lưỡi thích miếng vị ngon, thân thích xúc chạm, im ấm, vân vân. Thì cái tâm của mình suy nghĩ đến những điều đó, rồi lại đi tìm đến những điều đó, đến những điều đó. Thì trong cái cuộc sống thì cái người mà cứ tạo ra cái này, rồi tìm lại là hưởng cái này xong rồi lại tiếp tục tạo ra cái khác, cứ như vậy đi tìm mãi mãi và đi làm những cái gì tạo ra một cái đời sống mà do rằng chính cái phiền não nó khiến cho chúng sanh bị dao động. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có ví dụ rằng tâm chúng sanh phàm phu dao động như là một cái gì, như là một cái con cá mà vớt lên trên mặt nước, nó nhẹ lăn lộn như thế nào. Thì cái tâm phàm phu á, là do dục tư duy, do hận tư duy, do hại tư duy làm dao động. Cho nên là cứ suy nghĩ liên quan đến dục tư duy, đến hận tư duy, đến hại, rồi cứ suy nghĩ những điều đó ngày cũng như đêm, tâm luôn luôn dao động như vậy thì không có cái sự đình trị, không có cái sự đình trú được. Bởi chính cái người mà thiền định á, là mục đích là làm cho cái tâm của cái vị hành giả được an tịnh, tức là một người mà giữ cái tâm của mình không có bị dao động bởi dục, bởi phiền não, bởi hận, bởi hại, bởi những cái phiền não khác đó. Thì cái nhờ cái gì? Chính là nhờ cái thiền chứng, nhờ cái thiền chứng. Mà cái người thì bởi vì trong Phật giáo chúng ta đó, cái môn mà gọi là cái sự tu tập đó, tu tập về thiền đó, là một cái cách để làm an tịnh nội tâm và cũng thành quả vị thánh nhân hay quả vị Phật đó, thì cũng không thể thiếu thiền tập được. Ở trong đời sống hàng ngày đó, nó là chính là cái điều mà Đức Phật á, xưa kia khi mà còn là Bồ Tát, bắt đầu khởi đầu cho một cái việc đời sống tu tập đó, thì ngài cũng bắt đầu từ ở dưới cội cái Bồ Đề để ngồi thiền tập, để ngồi thiền định, và ngài đã chứng đắc thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác với mức độ là ở trong một cái điều mà Đức Phật ngài đã đoạn trừ từ canh 1 cho đến canh 3. Thì cái điều đó là do cái sự nỗ lực, do cái sự nỗ lực của một cái vị hành giả tu tập. Mà ai mà chúng ta thấy rằng là đệ tử của Đức Phật xưa kia cũng vậy, và ngày hôm nay đó, chúng ta thấy điều đó nó vẫn có cái giá trị. Bởi một khi mà trong Phật giáo nói đến cái thiền định á, nói đến cái sự tu tập về tu thiền á, nói chung là như vậy, là có nghĩa là điều mà làm cho cái nội tâm an tịnh được, dẹp bỏ bớt những cái phiền não thì rất là nhiều, phiền não rất là nhiều, và chính phiền não làm cấu quế ở nội tâm, mà tâm dao động thì bị những cái phiền não nó quay cuồng. Phiền não quay cuồng. Như vậy thì cái việc mà thiền tập đó, thiền định đó, là để làm cho cái nội tâm được an tịnh, cái phiền não được lắng dịu hay được đoạn trừ. Bởi vì trong kinh Pháp Cú bỏ thiền đó, thì trí tuệ mong manh điêu tàn, có nghĩa là một cái người mà tu tập đó, là nhờ cái an tịnh nội tâm, nhờ an tịnh nội tâm, mà an tịnh nội tâm á, thì cái trí tuệ mới phát sanh, mới cắt đứt những cái phiền não hay đoạn trừ những cái phiền não, phiền đoạn nhơ của tâm khảm, trong tâm khảm của mỗi chúng sanh phàm phu. Mà một người mà tu tập thiền á, là để cắt phiền não đó, để làm cho sáng tỏ ở nội tâm là như vậy. Rồi một người á, là dứt trừ được mọi cái nghi hoặc. Cái nghi ở đây á, chúng ta biết rằng á, là cái nghi không phải là cái nghi Ma Tỳ Đàm gọi là cái nghi không phải là cái nghi thông thường. Ví dụ như mà mình nghi cái này, nghi cái kia, nghi việc này như việc kia, ví dụ như nghi rằng mình người đó đi chưa, hay người đó làm đó chưa, hay người đó tốt người đó xấu, thì sự thật cái nghi đó nó cũng là cái nghi bình thường thôi, cái thông thường thôi. Nhưng mà cái nghi ở đây được gọi đến như là cái nghi đặc biệt trong một cái sự tâm khảm của mỗi chúng sanh. Bởi vì ít ai nhận ra là mình luân hồi là nó khổ đau, rồi mình mà ít ai nhận ra rằng là cái ân đức của Phật, ân đức của Phật, cái ân đức của Phật nó lớn, lớn là ở chỗ là từ khi mà phát nguyện thành Phật đến cái kiếp chót mà ngài trở thành, trước khi giác ngộ trở công rất là nhiều cái ân đức đó. Bởi vì cái ân đức mà Đức Phật ngài để lại đó, bởi vì cái sự thanh tịnh trong một lần, có một lần nọ đó, thì Ma Vương mới tìm coi Đức Phật có cái lỗi gì hay không. Với cái tâm của Ma Vương, với cái tâm của cái sự suy nghĩ của Ma Vương, nghĩ rằng Đức Phật sẽ cố gắng tìm ra cái lỗi nào đó đối với Đức Phật, từ dù là ở cái chỗ nào đông người hay là chỗ vắng người, chỗ ít người. Đức Phật khi mà tìm hiểu ra như vậy thì khởi vì Đức Phật đã hoàn toàn thanh tịnh, thanh tịnh, đức sự thanh tịnh, sự thanh tịnh ở nội tâm mà không có một chúng sanh nào sánh bằng được. Rồi Đức Phật có một cái ân đức lớn nữa, cái ân đức lớn nữa đó là Đức Phật có một cái lòng từ bi rất là rộng lớn. Từ khi phát nguyện thành Phật rồi đến khi mà ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, ngài thành Phật rồi, rồi ngài 45 năm hoằng pháp, ngài tiếp độ chúng sinh, thì cái khoảng thời gian mà ngài trải qua khoảng thời gian tiếp độ chúng sinh, có những người như thế này, có người như thế kia, có người thì thuận, có kẻ chống nghịch, có người mà dù gì đi nữa thì Đức Phật vẫn luôn có cái lòng từ bi với tất cả chúng sanh, dù cái người đó, chúng sanh đó đem đến cái khổ đau coi thường ngài chẳng hạn, mặc dù xúc phạm đến ngài, nhưng mà ngài vẫn có cái lòng từ bi rộng lớn. Vì có lòng từ bi rộng lớn á, cho nên là ngài đã tiếp độ chúng sanh trong mọi hoàn cảnh, từ khi ngài giác ngộ thành Phật dưới cội cái Bồ Đề cho đến năm mà ngài 80 tuổi, đến cái lúc mà du sĩ Xuất Phát Đa muốn gặp Đức Phật lúc định ở trên cái tảng đá, nhưng mà rồi đó ngài A Nan thấy Đức Phật là không được khỏe, cho nên là không định cho cái vị du sĩ Xuất Phát Đa, bảo với ngài A Nan hãy cho thật là Đức Phật đã tiếp độ được du sĩ Xuất Phát Đa. Thì ở đây muốn nói đến tức là cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật, dù là cái người chống Đức Phật như là nàng Kim Cha du khống Đức Phật, rồi hoặc là kỹ nữ Sundari Đê Quá Đát Ta vân vân, thì dù như thế nào đi nữa Đức Phật luôn mở tất cả chúng sanh, dù là chư thiên hay là nhân loại vân vân. Thì Đức Phật có cái lòng từ bi đó, cho nên Đức Phật tiếp độ và để lại một cái kho tàng tam bảo, pháp bảo mà ngày nay chúng ta sẽ học hỏi để được thực hành theo cái lời dạy của Phật. Để rồi Đức Phật có một cái lòng từ, có một cái đức nữa, đó là cái sự hiểu biết của ngài, cái sự hiểu biết của ngài biết rõ đây là con đường đưa đến sự giác ngộ hướng thượng, đây là đạo lộ, đây là con đường mà đưa đến cái sự luân hồi sanh tử, và đây là cái sự đường thanh tịnh quá nội tâm, đây là cái con đường, cái pháp mà đưa đến cái cấu quế nội tâm. Đức Phật biết được như vậy, và Đức Phật biết được cái căn cơ của mỗi chúng sanh cao thấp lớn nhỏ và dày mỏng, mỗi cơ khác nhau, Đức Phật biết được những điều đó, và Đức Phật biết được cái pháp mà đưa đến cái sự giác ngộ cho mỗi chúng sanh, cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì ở đây đó, trong cái thế giới này từ khi thì không có ai mà hơn được, có nghĩa là sự hiểu biết mọi cái pháp để đưa đến sự giác ngộ hay là không có ai trình bày cái pháp Đức Phật, cái pháp bằng Đức Phật như Đức Phật Ngài đã trình bày. Bởi vì Đức Phật Ngài tuyên bố Như Lai giảng dạy pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn chính là chỉ cho một cái con đường đưa đến Đức Phật. Vậy thì Đức Phật là một cái vị mà có nhiều cái ân đức với tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh. Điều nữa đó là cái người mà dứt khỏi cái sự hoài nghi về đời sống luân hồi. Có lắm lúc á mình cũng hoang mang là không biết là mình chết thì mình sẽ đi về đâu, rồi trước đây mình làm cái gì, rồi chưa có biết rằng đời trước lại. Thì tất cả những điều đó là đều là do cái hành vi. Và thật sự ra đó thì đời sống luân hồi nó rất là dài, rất là dài. Và chỉ là một người mà tu tập được sự giải thoát, tức là vượt ra khỏi cái phiền não, vượt ra khỏi cái sự luân hồi, thì thật sự cái người đó mà thật có mang đến cái nguồn an đến để sự an vui cho mình. Cái người mà đoạn trừ nghi hoặc á, nghi hoặc điều kiện mà tu đầu quần á, là cái điện mà dứt trừ những cái nghi hoặc liên quan đến cái ân đức của Phật pháp tăng. Bởi vậy cho nên là đối với bậc tu đầu quần á, thì có cái niềm tin tuyệt đối đối với Phật pháp tăng, có niềm tin tuyệt đối về nhân quả luân hồi nghiệp báo, biết rõ là những điều đó, có niềm tin tuyệt đối là những điều đó. Còn chúng sanh phàm phu thì còn có lúc và tin, có lúc thì quan mang, có lúc thì tin nhiều, có lúc thì tin đâu. Thì như vậy đó là cái mối nguy hại là chính mình hoài nghi về những điều đó. Bởi vì cái luân hồi á thì ít có ai nghĩ ra, cũng không có ai nghĩ rằng mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà rõ thật rằng mình đi sanh thi theo cái nghiệp của mình, nghiệp của mình. Và ai có tin những điều đó, biết được những điều đó, nó như là một sự hiện trong đời sống này, thì quả thật là cái người mà vượt khỏi những điều đó đó, thì sự nghi hoặc á về ân đức của Phật pháp tăng, về cái nghi về đời sống luân hồi nghiệp báo, thì cái người đó mới thật sự là chứng danh như cái vị Bà La Môn. Rồi cái vị mà an tịnh ở nội tâm, không chấp trước, bởi vì chúng sanh nó thường tôi, cái này là của tôi, cái này là tài sản của tôi, cái này là thân này là của tôi. Nói thật sự ra thì nói đến điều này đó thì mình khó bỏ những điều đó, khó bỏ. Bởi vì ít gì trong cái khái niệm suy nghĩ của mình thì mình nghĩ rằng cái này là của tôi, cái này liên quan đến tôi. Nhưng mà thật sự là đối với cái vị mà vượt ra khỏi cái chấp trước đó, tức là cái tham nó không có còn á, không có cái liên quan đến cái chấp thủ ở trong đời sống, dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, hoặc là giới cấm thủ, thì cái người đó dứt khỏi cái chấp trước đó, dứt khỏi cái sự ái tham liên quan đến cái dục, cái pháp thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, hoặc là giới cấm thủ đó, thì cái người đó mới thật sự là xứng danh như thế. Ở đây đó, chúng ta trong cái đoạn, hai cái đoạn này, chúng tôi đã trình bày liên quan đến cái sự thanh tịnh, mà thanh tịnh cái vị mà diệt trừ, hay là những vị mà có những cái phẩm hạnh, có những cái đức tính tương tự như vậy, thì xứng danh như
chào tôi xin chuyện sự đức Phật tất tịnh và chưa được kết thúc sự vi của tôi. Sau vậy nó chỉ có thằng tịnh, bây giờ chúng ta bước qua phần thả thảo luận, chứ không kinh lệ tận đây thị trường trong vì số lượng hôm nay chúng ta có sự đoạn Phật tân, sự đoạn Phật năng. Chúng ta có đề định Phật tính. Và khi phát sinh kết hợp sự đoạn Phật tân, hoặc vì mới đồng cho quý thuật của ta, sẽ có sự đoạn Phật tân có nghe được không? Có lẽ sự đoạn Phật tân không còn chức mong. Xin hỏi đề định Phật tính, đề định Phật tính nghe được không? Câu giải thích sự đoạn đang điều này. Sự đoạn đang có đôi khi khi chúng ta nghĩ đến một hồi đẳng của một vị giác ngộ giải thoát, tâm không có vướng mắc, không có đuổi bắt, không có truy cầu, thì thực sự là một vị giải thoát. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây khi mà đề cập đến thiền định, sống trong thiền, an trú trong thiền, hay là có những sự tu tập thì rõ ràng là nó phải có một thiền, một sự tập tâm mạnh mẽ để tu tập như vậy. Thì ở cái cuộc sống mình làm thế nào để mà mình theo đuổi những cái mục đích tốt đẹp nhưng mà tâm mình không biết mà. Ví dụ như có nhiều thứ họ rất là quan niệm về việc xây chùa, nhưng mà xây ngôi chùa lên thì họ cũng có cái dính mắc với ngôi chùa, thì làm sao mà chúng ta huấn tập thiện pháp mà chúng ta không dính mắc với thiện pháp, cái này thì họ biết.
Dạ, nằm mô bút thầy nhớ, nằm mô thầm mơ nhớ, thầm chất nên để sự chịu, nằm mô giấc mắn, nó tăng. Thầm biết là mình hành, nó biết pháp ra tính, cũng như chịu trong biết tăng. Xin trả lại cô đi mẹ, xin trả Phật tử. Ở trong cái vấn đề của chính hành, thầm là cái khuyên hướng thì mình cũng rất khó. Mà dính mắt thì quý vị thấy cái sự dính mắt mà nó mình gọi là nó không tốt á, thì mình không nên cái thật sự ra thì những gì thấy như là bà Vương Trần Kha vậy đó, và tạo cái chùa đắp tương tự rồi bà ước mơ ngày nào mà có lúa thì cũng giường gạo lúa ngon cho chư tăng, rồi bà ước mơ lúc nào có giải thì các tiên thì bà cũng giường y, lúc nào đó có những vật ngày như nọ thì bà ước mơ mình cúng dường cho tăng, mà cũng thấy người tăng ở trong cái ngôi chùa cũng quan hỷ. Thì khi mình nhìn lại những cái chuyện khác mình thích trong những chuyện nghiệp mình đã tạo được, còn cái dính mắt thì dính mắt nghĩa là mình dính mắt với một cái người nam hay một người nữ, dính mắt một cái tư hưởng thì mình dính mắt nó cũng không nên có. Rồi dính mắt về cái số, ví dụ một cái chuyện gì thì mình làm thì qua hỷ. Bởi thường thường chúng ta biết rằng đối với một cái vị A-la-hán thì cái tâm của các ngài thật sự là không còn xả ly hoàn toàn, hoàn toàn hết. Nhưng mà đối với các cái bậc thánh tu đạo quần hay là phàm phu thì cũng rất là khó để xả ly hoàn toàn, tại vì thường thường đối với các cái vị các phàm phu đó thì còn rất bất tiện, thì dính mắt cũng có những nhất thiện thì tâm nên. Còn đối với chuyện việc mình làm được, ví dụ như mình làm được thì mình quan hệ với những cái chuyện việc đó, những cái chuyện việc đó cũng là một cái phương pháp mà để cho mình nên có, mình biết phải làm những thứ cũng nên có. Nhưng mà đối với những chuyện việc mặt mà nguyên cảnh mất chuyện thì chúng ta mình nên có, và những mắt giữa người nam với người nữ là những mắt giới thiệu vật chất mà mình tốt đẹp, mình thấy ví dụ cúng dường như tăng rồi mình còn phát dị được bội thì sử dụng không đúng, thì cái điều đó không nên có. Và chỉ nên có khi mình thấy cái tăng ở trong chùa của mình mình là người tu sĩ, mình được cổ độ với tăng vật dụng hết qua nghĩ thì cái điều này nên có. Bởi vì khi mình làm những cái việc khác thì cố gắng làm, nhưng mà dính mắt với cái chuyện quả là mình ước mơ với cái chuyện pháp này mình sẽ làm người đẹp, người có sắc đẹp như thế này, hoặc là người thấy ai cũng có tình thương, ai đó cũng lưu ý mình, thì cái điều đó thì không nên. Tại thường thường cũng nghĩ cái chuyện nhân nó sẽ cho cái chuyện quả, chuyện nhân nó sẽ cho cái chuyện quả. Bởi vì chúng ta làm cái việc thiện rồi mà cái việc thiện đó chúng ta tác lụy đó, nó trở thành cái việc mà nó ra cái quả. Và nếu mà cái tâm thiện nó cho ra những động lực tốt hết thì nó là rất là quý. Còn những cái động lực mà trong đó nó có nhiều khi nó liên quan đến những cái động lực mà liên quan đến bất thiện nó có trong cái gì đó thì nó không nên. Vì chúng ta biết là khi mà đi Phật thì nó một cái người mà do cái thiện nhân nó ra cái thiện quả, nhưng mà rồi cái thiện quả đó nó nếu mà mình nghĩ những gì không tốt, chúng ta thấy như là những câu chuyện này, cái vị thiện nam nó đem cờ và cắm những người khác cúng dường bảo tháp hay người nguyện, do cái gì cúng dường gắn cái cờ trang trí trong bảo tháp lên cho tôi được giác ngộ giải thoát, nhưng mà trong đầu luân hồi ta thấy cũng được, ta thấy người nữ mà thấy cũng thương từ cho những người trong bảo tháp như dòng họ thôi. Rồi sao những khi mà quả tổ tâm người ông này tranh ra trong những gia đình rất là giàu mà rất là dễ thả tội tạo ra, thì chúng ta thấy cái thiện nhân tổ xưa đó với cái lời nguyện nó không có lầm lắm, nên nó sao cái thiện quả tổ tâm là cho là người thanh niên đẹp sai về tâm gia đình giàu sang nhưng mà lại lại hay hay phạm tội. Mà chúng ta cũng thấy những câu chuyện trong quá khứ và luôn cả những câu chuyện này của Kala Vanna, ca này gặp những cái chuyện cắt trở, những Phật này cũng nói do những cái chuyện nghiệp trong quá khứ, những cái chuyện nghiệp đó với cái lời nguyện mà nó tự dính mắt vào trong cái lời nguyện đó mà có một cái sự dính mắt trong cái việc làm. Và như vậy thì cái dính mắt đó nó sẽ trở mở trong cái đường tu tập, nó sẽ trở mở trong cái đường tu tập. Và nó làm cho mình tu tập nó bị trở mở. Nên những người tu sĩ biết rằng cái phước đó nó cũng là một cái năng lực. Phước nó cũng là một cái năng lực. Và chính cái phước của mình có đó mà mình tạo ra những cái năng lực mà nó sau này nó mang lại kết quả đó, mà thì cái năng lực đó nó có thể không có tốt mà thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. Chúng ta thấy ở trong những câu chuyện bổn tâm hoặc là những câu chuyện bất cứ những cái câu chuyện tâm kinh đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện do cái năng lực của phước thì mình có cái lời nguyện như cái này cái kia đó nó cũng mang lại cái kết quả. Nhưng mà những kết quả đó có tốt có xấu thì Đức Phật người dạy chúng ta như là cái tâm mình đừng dính mắc vào những cái thì dính mắc liên hệ đến cái sự hệ lụy thì cái điều đó là cái điều mà ta trở ngại cho cái đời sống tốt đẹp của mình. Nếu mình là một cái người lĩnh hay người nam đó, mình giàu sang hay mình vua chúa hay là gì cái nọ đó, nếu mình có một cái thói hư tật xấu nào đó thì nó sẽ làm mất cái thanh danh của mình một phần. Thành ra chúng ta thấy những cái điều đó đó thì mình cứ làm phước, mình làm mình lập phước thì biết là cái lời nguyện mà có nên có là nguyện rất là rất khó nguyện được có cái duyên thì nó còn khó là nguyện là dễ tu tập đó thì là nguyện nó nên có và nó sẽ tạo cái năng lực cho mình. Còn những cái lời nguyện mà liên quan đến những cái đại lý đó biết sao tôi để hoặc biết sao tôi nhiều người được không theo đuổi đi một chút thì cái điều đó không nên có. Hoặc là biết sao tôi có nhiều ngọc ngà châu báu đó, mình nguyện như vậy thì cái tâm mình luôn luôn nó tình nguyện nó có cái tham ái. Và khi mình có nhiều châu báu đó thì mình bị dính hết cái tham ái đó, mình gìn giữ ngoài. Còn cái người mà cái chú tổ tâm tự nhiên đó, cái tổ tâm tự nhiên đó thì châu báu nó vẫn có nhưng mà người đã lại không có tâm dính hết. Nên mình thường chỉ biết Đức Phật mình nhìn vào cái khuynh hướng của cái tâm chúng ta nó có cái khuynh hướng của sự dính mắt. Nên khi một người là ước nguyện cái điều đó thì họ thường thường dính mắt vào cái điều đó. Nhưng mà nếu mà họ mà cái thuốc duyên họ mạnh đó, thì họ vượt qua được cái sự trở ngại đó. Nên thường thường chúng ta thấy nếu một người mà nguyện mình đẹp nhưng mà hậu tê ma thì không muốn nghe. Nhưng mà nhờ Đức Vua tạo cái điều kiện cho hoàng hậu được đi nghe pháp, để hoàng hậu với toàn bộ cái chánh pháp do Đức Phật cách đánh giá ngày tế độ nên mới có thể tế độ được. Còn nếu mà chúng ta là những người mà có lời nguyện, chúng ta thường thường chúng ta nguyện mình đẹp thì mình có sắc đẹp mình rất là dính mắt sắc đẹp, nếu ai mà nói gì mà riêng là mình đẹp thì không bao giờ đồng ý hết. Nên thường thường những con người chúng ta nó rất là kỳ lạ. Mình trước sau mình cũng chết thôi, nhưng mà cho ai mà nói mình chết mình sợ lắm, mình gọi là bị dở, mình có những gì sự phẫn nộ đối với người đó, biết là người đời mà không có tu tập đó. Nên bữa hôm trước chúng tôi có gặp một cái sư bà thì sư bà có bị tắm bệnh và có một cái người theo dõi bệnh cái sư bà, thì sư bà nói con người ai cũng chết, cô cũng chết, tôi cũng chết, con cái tôi cũng chết. Khi mà nói sư bà bị bệnh nặng vậy đó, mà nói như vậy thì cô cũng giận rất nhiều, rất là giận rất là giận sư bà, không có giận ra mặt thương. Và nếu chúng ta biết là đối với con người chúng ta khi mà chúng ta có cái gì đó thì chúng ta luôn luôn có cái lời nguyện như vậy thì chúng ta có cái dính mắt. Và cái dính mắt đó nó sẽ là cái quả tổ tâm sao chúng ta được những cái điều như vậy như vậy. Nếu chúng ta dính mắt vào sắc đẹp hoặc là của cải tài sản, con trai hay con gái hay là nhà cửa, nên nhiều chúng ta thấy có nhiều người là sanh ra có nhà cửa rất là nhiều nhưng mà không có lời nhà cửa họ để họ tu tập được thì cái đó là sự dính mắt cái gì. Nên có nhiều người là có con trai con gái mà họ không có lời con trai con gái họ đi đâu được, cho đến lúc mà họ chết luôn, thì cái đó là sự chính xác. Chúng ta nên hiểu cái phước chúng ta làm có thể trổ ra thành quả, nhân quả nó liên hệ với sự chính xác. Thì sau này mình có những cái điều đó thì mình phải đắm, mình phải đắm đuối vào đó ngoài là mình không thoát ra được. Chính vì điều này Phật này mới nói đến nếu chúng ta làm phước thì chúng ta nguyện giác ngộ giải thoát thôi, nguyện cho được hiển duy trong những giác ngộ giải thoát. Còn vấn đề mà nó tổ tâm nó dạng đặt là sẽ tạo ra được nhiều thương, nhiều yêu, nhiều mến thì đó là cái quả tự nhiên, những cái chuyện nghiệp nó còn là cái tiền quả thôi. Nên đừng có gì nghe tâm thiện nó cho ra những cái tội tạo quả tiền gì tích gì tích gì tích thân tích tiếp thâu quan sát quan sát quan hỷ, mình nhớ lại những gì rồi mình thấy mình vui, nhưng đó là quả thiện thôi. Nó có phần tâm quả tự nhiên là như vậy. Còn khi mà mình tâm ra mình được cái này cái nọ đó mà mình dính mắt rồi là mình không cần là được, người ta đọc cái dính mắt mà cái dính mắt nó khác với cái người mà có nhưng mà đọc dính mắt. Nên chúng ta thấy là như là vua chỉ nghe đánh vương đó, lúc ở địa vị lúc tuổi già rồi toàn hậu lĩnh báo cũng như chỉ nghe đánh vương nói những này cái kia đó, thì vua chỉ nghe đánh vương mới nói rằng hậu đừng có nên nói như vậy, mà hậu lại nói rằng này đại vương, đại vương tưởng nhắc cái việc là có đời rồi đại vương lên hướng cái tâm của mình đến cõi thiên tiên. Cái đó là cái điều mà hậu nên nói. Và những gì là từ bỏ cái thấp để vượt lên cao là bằng một cái chuyện gì, bằng một cái tâm thiện trong tâm như cõi trời cao. Còn nếu mà mình có cái tâm biến á biến mất thì luôn luôn được tâm một cõi khổ. Và đó là do cái tâm thầm tánh mà từ tham đến si nó cho là cái tâm thầm tánh đưa mình vào cõi khổ. Nên Đức Phật ngày mới nói là những kiếp mà người làm vua chuyển người thánh vương thì có những chuyện xảy ra như vậy. Thì chúng ta thấy những chuyện đó là một cái người dính mắt thì thường thường ở tâm tham, còn cái người mà thấy được rõ là cái tâm thiện. Thì trong câu hỏi của mình đó thì tôi xin trình bày như vậy để quý vị cần phải
thêm. Mà vừa qua giá và cho thu tôi sa thu hành thai chúng con hành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Phật đăng và từ bi thảo luận câu số 1. Dạ xin đọc lại Đức Phật tính. Dạ sư có nghe được âm thanh của con đã đi em câu hỏi. Và sư sư có nhận được hay không? Sư có nghe được âm thanh của con. Nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh bằng tay của sư đã được pháp tính thảo luận dùm câu số 2 ạ. Nam mô hiệu. Nam mô Bích Hoa giá. Dạ đã được pháp tính có nghe được âm thanh của con không ạ? Nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh của sư thảo luận dùm câu số 2 ạ. Tín hiệu của đại đức Phật tính. Nam mô Bích Hoa giá. Dạ thượng tọa Pháp Tăng có ở trước máy. Dạ con thấy rồi. Con cung thỉnh bằng tay của sư. Dạ con đã đi em lên màn hình. Dạ con kính lên với danh sư.
Nam mô Bích Hoa giá. Con xin thành kính đánh lễ sư trưởng thượng tọa Nhật Đảng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng thì Đức Minh Hải. Xin chào quý cô thương nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Nãy giờ thì đường nét của chúng tôi ở bên này nó bị trục trặc, không có ổn định. Do vậy xin quý vị quan hỷ cho chúng tôi xem lại câu hỏi. Ở trên màn hình thì chúng tôi đang xài điện thoại di động, để con bị em không thấy. Phải chăng tất cả nghi hoặc điều là ứng thưa quý vị phiền não này, tham là phiền não, sân là phiền não, si là phiền não, tài kiến là phiền não, hoài nghi là phiền não. Nhưng mà ở đây câu hỏi rằng là phải chăng tất cả nghi hoặc đều là phiền não? Nếu mà nói về cái sự nghi ngờ hay là cái sự hoài nghi thì ở trong cái cuộc sống này chúng ta có nhiều cái hoài nghi, chúng ta có rất là nhiều cái hoài nghi. Nhưng mà ở đây có thể chúng ta sẽ chia ra, chúng ta gom lại rồi chúng ta chia ra là hai nhóm. Thứ nhất là hoài nghi thông thường, thứ hai là hoài nghi đặc biệt đó. Thì cái như thế nào mà được gọi là hoài nghi thông thường? Ví dụ như giờ chúng tôi đang ở Ấn Độ, chúng tôi không biết rằng mình vân vân, không biết sáng mai nó có lạnh sáng hôm qua, sáng mai không biết có lạnh 16 độ hay là 14 độ, hoặc là chiều nay thời tiết nó có thay đổi hay không, chiều ngày mai thời tiết nó có thay đổi hay không. Đó, thì những cái đó nó là cái quậy nghi thông thường. Hoặc là có khi chúng ta, có khi ví dụ như bị ở những cái nơi khác mà mình có cái sự mà không biết là ngày mai có nắng hay không, ngày mai có ai đến nhà mình chơi hay không, hoặc là mình đang đi ở trên cái đoạn đường nào đó, mình đang đi ở trên cái đoạn đường nào đó thì mình có sự hoài nghi, không biết phải cái đường này rẽ về chùa hay cái đường này rẽ về cái khu rừng Trúc Lâm hay không đó. Thì những cái này là hoài nghi thông thường, những cái này gọi là hoài nghi thông thường. Cái thứ hai nữa là hoài nghi đặc biệt, đây mới là một điều quan trọng. Cái hoài nghi đặc biệt này có nghĩa là mình hoài nghi về Đức Phật nè, hoài nghi về ấn đức pháp nè, hoài nghi về ấn đức chư tăng nè, hoài nghi về tam học nè, hoài nghi về tương lai nè, hoài nghi về quá khứ nè. Đó, những cái hoài nghi này là hoài nghi đặc biệt. Mà nói theo một cái khác nữa là theo ở trong cái câu thảo luận này thì những cái hoài nghi này nó mới được gọi là phiền não, nó mới được gọi là phiền não. Tại sao vậy? Quý vị biết rằng khi mà chúng ta có những cái hoài nghi mà về bậc đạo sư là chúng ta không có tin tấn được, chúng ta không có niềm tin được, chúng ta không tin tấn, chúng ta không có nhiệt huyết, chúng ta không có quyết tâm, chúng ta tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao một người người ta tu tập, người ta tin tấn. Cũng như quý vị biết rằng chúng tôi ở tại có những người Phật tử, những người cư sĩ, quý vị biết rằng là giờ này là 8:20 giờ Ấn Độ, ở ngoài trời rất là lạnh, nhưng mà họ vẫn đem theo mền, vẫn đem theo cái tấm tròn như cái dày như cái mền để mà đi ra ngoài gốc cây bồ đề để mà ngồi đó hành thiền. Có người thì nghe pháp, có người hành thiền. Tại sao mà trời lạnh như vậy mà người ta làm như vậy được? Tại sao? Tại vì người ta có niềm tin, người ta không có hoài nghi, không có hoài nghi về Đức Phật. Mà hơn nữa, quý vị biết rằng trẻ, chúng tôi thấy một cái điều rất là lạ gì. Khi mà mình hành thiền ở đó, cái tâm của mình nó dễ được an tĩnh. Cái tâm của mình nó rất là dễ, những cái phiền não nó dễ lắm nhiều xuống. Nếu mà nói theo ở trong khoa học thì người ta nói rằng là tại Bồ Đề Đạo Tràng này đó, thì tại Bồ Đề Đạo Tràng này đó, thì quý vị biết rằng là cái lực hút của trái đất nó rất là yếu. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là khi mà mình ngồi ở một cái nơi nào đó thì cái lực hút của trái đất nó rất là mạnh. Còn chúng ta ngồi xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng này thì theo khoa học người ta nói rằng là cái lực hút của trái đất nó rất là nhẹ, có khi là đo ra nó không có đáng kể. Còn ở trong kinh thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng ngay chỗ cái cây Bồ Đề đó là trung tâm của quả địa cầu, ngay cái này là trung tâm. Thành ra như là một cái rúng lũ gì. Thành ra nếu mà mình tiếp theo khoa học thì chúng ta thấy rằng cái lực hút của trái đất nó ít. Thành ra mình hành thiền nó, cái tâm mình nó không có bị chi phối nhiều. Còn nếu mà nói
nó mơ bức hai giá. Dạ đại đức ơi, thất tính có nghe được âm thanh của con không? Đạo tràng không còn nghe được âm thanh của sư nữa. Nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu. Dạ cảm ơn các sư cho lo Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mà Quỳnh cố nó lớn lên để sư thất tính nghe, có thể là sư dùng điện thoại nên sư không thấy được những dòng bi em. Nam mô Bụt Ma Giá. Dạ đại đức Phật tính có nghe được âm thanh của con cung thỉnh bàn tay của sư một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Phật tính. Dạ sư có nghe được âm thanh của con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu, con kính nhân mất tính sư ạ. Đức Phật định khám Nam mô Bụt Ma Giá. Dạ con thấy có thượng tọa pháp đăng ở trước mái. Dạ con cung thỉnh với sư. Dạ bây giờ đường nét của đại đức Phật tính có vấn đề rồi. Mình tạm ngừng câu hỏi ra lại để
Mất câu hỏi của số 3 để cung thỉnh chúng ta phát tâm không? Dạ bà sư, sư cho con một tín hiệu, và quý ngài cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ con cung thỉnh thượng tọa pháp tăng, thượng tọa pháp tăng quý ngài cho con một tín hiệu ạ. Bây giờ con dạ con tri ân sư, dạ bây giờ con bóp cái câu số 3 để thượng tọa pháp tăng thảo luận. Dạ cảm ơn sư đi, dạ con tri ân sư. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thảo luận câu số 3, trong khi đại đức pháp tính nét của sư có vấn đề rồi, mà mãi của con cũng vậy luôn. Dạ, từ sáng giờ con té không biết bao nhiêu lần được đây mà. Dạ, sau thủ thành thai và con kính đơn ngất đến.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong thân. Kính chào chư Phật tử chúng ta. Có nghe rõ không vậy? Quý vị có nghe rõ không thường dân dân? Ở đây thì cái câu số 3 đó, gọi là bất động tâm giải thoát, được hiểu như thế nào trong tâm tạng ba lý? Vì biết rằng cái tâm phàm phu đó thì dễ bị dao động, dao động bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tà kiến, là bị những cái phiền não làm cho tâm dao. Trong kinh có ví dụ rằng tâm khó nắm giữ, khó biết được, chính là sự dao động đó, tức là do dao động cho nên là tâm không thể nhận chân được các pháp, thực tướng của các pháp. Vì vậy cho nên là cái tâm phóng dật á, tức là cái sự dao động đó, nó cho đến khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi, tức là quả vị A-la-hán sanh khởi đó, thì cái này nó thật sự là giúp được. Còn một người đó mà nhờ năng lực của thiền định, nhờ năng lực của thiền định, tức là cái vị đã tu tập về thiền chỉ, mà về ấy thành tựu các cái chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, thì mỗi một chi thiền á, sanh khởi lên mỗi một chi thiền, sanh khởi lên á, thì nó làm đè nén, hay nó có thể ngăn chặn được các cái thiền cái. Thì do bằng cái tâm của mình nghĩ đó, những điều này, điều kia, làm cho tâm bị mê mờ, làm cho tâm không thể định tĩnh được. Nhưng mà nhờ năng lực của thiền đó, chính sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chẳng hạn, cái vị hành giả nỗ lực hành thiền thì nó áp chế các cái thiền cái, làm cho các chi thiền sanh khởi, định sanh khởi, làm cho cái tâm của mình nó cũng có thể làm hạn chế được, để làm cho các cái phiền não nó, các cái chuyện, những cái chuyện mà bất động tâm giải thoát ở đây đó, chúng ta biết rằng nói đến cái sự giải thoát á, ở trong kinh có mô tả rằng hai cái sự giải thoát, chê tô quyết mô tí và pan nha quyết mô tí, có nghĩa là tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Thì nói đến tâm giải thoát, tức là tâm do năng lực của thiền, và do năng lực của thiền, người đó tu tập thiền thì chỉ mà thành tựu được các chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, áp chế các cái thiền cái, không có bị các cái thiền cái chi phối nữa. Ví dụ như tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, thì những cái pháp tiền cái như chúng ta thấy trạo hối, tức là cái tâm phóng dật mà, trạo hối như là một cái tâm phóng dật, hoài nghi cũng là một cái pháp bất thiện, sân độc cũng là một cái pháp bất thiện. Vì vậy cho nên là khi mà sơ thiền, khi mà tâm thiền thanh khởi lên á, thì làm cho các cái tiền cái nó không thành khởi, vị ấy vượt khỏi các cái tiền cái, và vượt khỏi các tiền cái, không bị các cái tiền cái chi phối ở trong tâm của các vị đó, gọi là tâm giải thoát. Tức là cái tâm nhờ năng lực của thiền định mà vị ấy vượt khỏi các cái tiền cái, vượt khỏi đây dù trong cái nghĩa tạm thời, nhưng mà vị ấy không bị các cái tiền cái chi phối nữa, thì gọi là vượt khỏi, vượt khỏi. Khi mà vượt khỏi các cái tiền cái đó, gọi là tâm giải thoát. Còn cái tuệ giải thoát á, là một cái người mà tu tập về thiền quán, khi mà tuệ sanh khởi lên nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác một cách liên tục và vững chắc đó, thì vị ấy thành tựu được các cái đặc biệt đó là ở chỉ cho các cái trên phương diện trí tuệ trong thiền quán, mà chỉ có cái trí tuệ trong thiền quán mới thấy rõ được cái phát sanh gì sanh khởi liên tục, hay hoặc là thấy sự thân và tâm này, chứ còn ít khi nhận ra những điều đó. Mà chỉ có trí tuệ mới là một cái dụng cụ, một cái dụng cụ, trí tuệ là một cái dụng cụ sắc bén để cắt mà đối với các bậc thánh á, thì cái tâm trí tuệ sanh khởi lên á là để cắt đứt cái phiền não. Phiền não ở đây chúng ta hiểu nó không phải là cái vật gì mà nó hữu hình, cái vật gì mà nó có hình tướng, mà nó đều hoàn toàn và nó đều cái mà nó chướng ngại ở trong tâm. Sở dĩ nó sự giải thoát tức là sự vượt ra khỏi sự ràng buộc đó. Ví dụ như là chúng ta có 10 cái thân tiếng hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân ái sắc, ai vô sắc, ngã mạn vô hồi cái phiền não, 5 cái thượng phần kiết sử và 5 cái hạ phần kiết sử. 5 cái thượng phần kiết sử là tâm tứ đạo sanh khởi. Thì tâm tứ đạo sanh khởi để cắt 5 cái thượng phần kiết sử sau cùng để trở thành bậc thánh vô lậu. Thì bất động tâm giải thoát ở đây là chỉ cho cái tâm của một cái vị mà có cái khả năng cắt đứt, vừa là thành tựu được thiền chỉ tức là sơ nhị tam tứ thiền, và vừa là thành cái tâm đó, đó cái tâm của một cái vị a la hán nhờ năng lực của thiền quán cắt đứt những cái phiền não, thì những cái điều đó, đó nó không bao giờ bị thao động. Cái tâm mà một cái vị mà tu về thiền chỉ đó, một vị thí dụ như mình nói là nhờ năng lực của thiền chỉ, các vị đạo sĩ, các vị mà tu thiền chỉ thành tựu, thì các vị đó tâm để áp chế các cái phiền não nhưng mà vẫn còn động. Chỉ có cái tâm của một bậc a la hán mới thật sự là bất động tâm giải thoát, theo trong kinh Tạng Bali thì chúng tôi hiểu là như vậy, cho nên là cái bất động tâm giải thoát là chỉ cho cái tâm đạo, cái tâm mà cái tâm của một cái vị a la hán hoàn toàn không có sự chi phối của thiền. Còn trong khi á, cái năng lực của thiền chỉ á, thì chỉ có cái khả năng áp chế một cái các cái thiền cái trong một cái trạng thái tạm thời như vậy thôi, chứ không có cái khả năng cắt đứt hoàn toàn. Vì vậy nó có cái cơ hội sanh khởi. Còn đối với cái vị a la hán á, thì các ngài, cái tâm của ngài á giải thoát thì giải thoát hoàn toàn, không còn cái điều kiện để sanh trở lại như một người mà đào bứng cái cây tận dưới gốc luôn, rễ luôn, nó không chừa một miếng nào hết, thì nó không có cái cơ hội sanh khởi. Còn cái kia thì giống như cái người mà chỉ lấy cái dao chặt cái cây đó thôi, nhưng mà không có đầu gốc. Vì vậy cho nên là nó cải sanh những nhành lá tuột ra lại nữa, nó còn như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là đốn cây khi chưa đào gốc tuột nảy nhánh sanh hoài, ái dục chưa trừ dứt khổ não vẫn đeo vai. Thì chỉ có cái tâm một vị a la hán mới thật sự là bất động tâm giải thoát, theo trong kinh Tạng Bali. Thì cái tâm này nó không có một cái gì dao động, chỉ có cái tâm tứ đạo sanh khởi lên để cắt đứt phiền não, thì phiền não không còn. Cho nên là cái phận sự, trong kinh gọi là cái phận sự nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn là không còn trở lại của cái sự chi phối của phiền não nữa, mà cái phận sự giải thoát, mà sự giải thoát này là sự diệu thoát tuyệt đối, không phải như sự giải thoát dù tâm thiền do thiền định mang lại đó, do định tâm mang lại, chính các cái chi thiền của thiền chỉ đó, nó cũng là một cái mức độ tâm cao, của mức độ một cái trình độ cao hơn những người bình thường khác, những chúng sinh bình thường khác, nhưng mà nó vẫn còn sự chi phối, còn sự lay động, trong khi cái tâm bất động tâm giải thoát trong kinh Bali được hiểu như là một cái tâm quả vị của vị vừa thành tựu được thiền chỉ, vừa là thành tựu được sơ nhị tam tứ thiền. Nhưng mà tôi xin có vài cái ý để chia sẻ có điều chi chưa đủ hoặc là không đúng. Kính thỉnh chư tôn đức bổ túc chi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ hỏi để
thỉnh hành. Trong chương trình thì còn pastor thì tôi hỏi thì có đăng thì còn có mặt ở trên máy không? Nếu thì có đăng để có mặt ở trên máy thì sẽ không hoàn thiện. Trả lời cho cô sau lần số 4. Dạ, sao chú? Chú đó đang chúng ta nói đến sanh hữu nó được dính mắt của đối với sanh được nó có thể được từ sau, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng rất là nhiều người Phật tử cũng mong mỏi là mình tạo phước rồi để sau mình hưởng phước. Ở đây có hai câu hỏi được đặt ra là phải chăng điều đó vẫn là sự dính mắc cái sanh hữu, nhưng mà ở trong trường hợp nào thì điều này vẫn được Đức Phật ngài khuyến khích, vẫn được chúng ta khuyến khích ở cái tinh thần sinh hoạt Phật.
Giờ đâu bắt nằm cái linh lễ Đức Phật, những cái linh lễ sư tổ, những cái giác tâm, những cái 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 tâm. Xin chào lại cô thì mấy xin chào các thầy. Và trong cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi nhớ về cái câu chuyện của cha mẹ mất muốn lắm, rồi ta hỏi Đức Phật về biết sao được gặp mặt nha. Thì Đức Phật ngày nay dạy về năm cái pháp, rồi năm cái pháp đó, rồi có lòng tin, rồi có tàm quý, có văn, rồi có bố thí và có giới, rồi có tuệ thì sẽ gặp nhau và tâm biết sao. Cái đó là Đức Phật ngày tiên mẹ của Nát Của Lát, khi mẹ của Nát Của Lát có hỏi. Và cũng rất là nhiều cái đoạn kinh mà Đức Phật ngày nói, nếu mà mình một cái người mà thường thì mình thấy ở cõi nhân loại mình đã làm rất là nhiều nghề nghiệp của mình tâm, ở trong nhiều cái nghề nghiệp đó thì nếu mình nghĩ biết mình không gặp Phật pháp đó, thì mình rất là cái gì tội lỗi. Còn nếu mình tâm được cõi trời đó thì trong cái thời gian đó mình vẫn được nghe pháp, tại vì trời làm biết nghe pháp thì sẽ chết. Nên cái cõi trời có nhiều Đức Phật thuyết giảng, nếu không có việc tánh đẳng giác, có Đức Phật độc giác, có Đức Phật độc giác, có Phật tinh văn giác. Không có Đức Phật tinh văn giác thì các vị Bồ Tát thuyết pháp và đi chủ Đức Phật thuyết pháp. Và nó vẫn tốt hơn ở cõi nhân loại này trong cái thời gian mà mình không có gặp Phật Pháp, hay là thời kỳ mình gọi là Phật Pháp bị tiêu hoại đó. Thì mình sống cõi nhân loại mình tạo rất nhiều những cái hay là mình nghe nói cái thời kỳ là người tuổi thọ còn có 10 tuổi đó mình biết theo cái kinh phụng, thì những người kia đó họ giữ giới canh họ mới trốn vào rừng. Thì nếu là gì mình nghe những thời kỳ đó thì mình cũng có thể làm phước thiện nguyện trong những lúc mà nó Phật pháp đi rồi, người ta hung ác quá thì không gặp được chuyện bất thiện ý thức cho mình canh gì tới trời. Cái đó cũng là một cách gọi là tránh nạn muốn gì mà theo chúng tôi nghĩ đó là cách tránh nạn. Tại vì biết là mình biết chỗ đó nó không ổn thì mình được bước đầu như đó, mình bước đầu như đó, mình được cọc tạm nên rất là nguy hiểm. Còn đối với Chư Tăng thì Chư Tăng cũng vẫn khuyến khích mình đó, vì mình tạo thiện nghiệp nó vẫn tốt hơn. Nếu mình tâm được ở trời đó, ví dụ như mình có thể dễ dàng tạo thiện nghiệp được đó, thì nó vẫn tốt hơn là mình ở cõi nhân loại. Tại vì thường thường ở cõi nhân loại thì mình không có thành tâm. Còn ở cõi trời thì có thành thông, nếu mình muốn nghe pháp hay là muốn suy tư về cái muốn tìm cầu một bậc thiện ý thức thì có thể làm rất là dễ tìm cầu hơn. Còn khi mà nói đến cõi nhân loại đó thì chúng ta thấy cõi nhân loại đó thì mình thân thể muốn đi đâu đó thì cũng phải có phương tiện chứ không phải như đi tiên. Nếu không nữa thì mình tâm được khỏi tạm tiên các giới và rút suốt một thời gian như là một kiếp đất hoặc là hai kiếp đất, rồi mình không có tăng ra những cái thời kỳ mà trong cái điện cầu không có Đức Phật cái đánh giá, thì mình thấy một cái thời kỳ có những cái điện cầu không có Đức Phật cái đánh giá thì cũng rất là khó để mình nghe hát của Đức Phật cái đánh giá thì không có, nên trong cái thời kỳ đó mình rất là dễ tạo những nhiều cái tội hơn là tạo được cái thứ. Còn đối với những vị Bồ Tát mà cái tâm bất thối rồi thì là khác. Đối với kẻ phàm phu mà chưa có được như các vị Bồ Tát được tạo khí thì mình thấy rằng cái đời sống luân hồi của mình nó rất là bất bên. và mình rất là dễ tạo những khác biệt. Nên tùy mọi người nghe Đức Phật để thuyết giảng, nghe cái tăng trình bày đó, thì tùy theo giống mình lựa chỗ để mình tránh nạn vậy. Mình biết mùa lạnh thì mình tránh chỗ lạnh nó mấy tháng để mình đi qua chỗ ấm rồi hết mùa lạnh mình trở lại thì nó vẫn ổn hơn. Vẫn ổn hơn là mình đương đầu mùa lạnh, có thể là mình không có thể chịu đựng được. Thì chúng ta tùy cái tâm của mình. Vì Đức Phật này cũng trả lời với mẹ cha của nó lá để chúng ta mà cộng trú với nhau đó. Mà ngồi đồng ngày nói là chuyện khác không mà biết định gì ta là những người cộng trú xin khỏi vui. Chứ không có cộng trú không phải khổ. Thì chúng ta không biết rằng nếu mà mình lắm nạn hay là mình tránh bão, có gì biết rằng một cơn bão to lớn thì thấy cái sự sát hại, cái sự tổn hại đó, người ta phải di dời người khác, đi được khác. Thì mình hiểu rằng những thời kỳ mà chuyện pháp nó không có rực rỡ đó, thì giống như là đối với những người tu giống như là một cái cơn bão kinh khủng vậy đó. Nó có thể sát hại mình, tại vì mình ở trong cái dòng bão đó thì mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn mình sanh ra làm người đó, mình có thể ảnh hưởng rất là nhiều khi mình gặp những người mà họ không có đạo đức, họ sẽ có thể tạo cho mình một cái ác nghiệp rất là kinh khủng. Mình thấy như là ngay trong cái đời sống này mà như ai sẽ gặp và gặp đeo qua đất tái đó, cũng là một cái người tu nhưng mà xúi dục đó, giết cha, giết Phật thì nó đủ thứ, mình thấy cũng rất là kinh khủng. Mà nhờ cái ta này như ai sẽ gặp được một đầu tiên. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta là một cái người mà những vị Bồ Tát mà không mất khối rồi thì không nói gì, chứ còn chúng ta là kẻ phạm tu đó thì chúng ta cũng cần phải tránh những cái người ép hoặc tránh những cái lúc mà Phật Pháp suy đồi, lúc là người quá tàn ép thì mình nên tránh. Nếu mà tránh giống như người đánh bão, tránh những cái cận lạnh tinh hồn, cũng là giống như là cái những dùng vật tiết nó đổ xuống rất là kinh khủng, mình ở đó mình rất là nguy hiểm. Mình so sánh với cái thân mạng của mình, với cái tâm của mình nó cũng có thể ảnh hưởng tương tự một như vậy về phương diện tổn hại. Thành ra khi chúng ta nếu mà mình nói ví dụ mình từ khỏi tạm thiên một thanh, tức là mình thường làm người không mà đó cũng là một cái cách mà mình tu thiền để sanh cõi tạm thiên. Và mình tu thiền nữa, mình xong về cõi tạm thiên thì mình không có phải như là những cõi như loại mình phải làm nghề chỉ năm công tư như tiền thanh một tuần lăn lộn khổ để mình sống, và mình lăn lộn được cõi mình sống đó thì mình tạo rất là nhiều tội lỗi. Tại quý vị biết con người chúng ta đó, mình sống mà mình bị buộc, kiệt buộc vào những vật chất đó. Mình không làm mình đói khát, mình chỉ chấp nhận chất nóng được. Đó là một điều mà khiến cho mình phải làm rất nhiều tội lỗi để mình có cơ hội để sinh tồn. Thế bình thường quý vị biết rằng nếu mà nói về con người đó, có nhiều khi họ giết người hay khúc của hay là giết mẹ ai đó cũng vì họ bị trúng mệnh. Trúng bệnh họ làm việc như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có bị trúng bệnh thì mình có thể làm cái gì đó mình không làm. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy con người chúng ta được Phật người nói khác pháp nó có thể duyên kết với nhau. Nhiều khi do đó khác á. Quý vị thấy Phật người nói ngày nói trong cái bài kinh mà khởi bổn như thế, mình nói do người ta đó khác. Thì người ta sanh ra nói dối, rồi do nói dối người ta sanh ra trộm cắp là sẽ sanh ra cắt xanh, cắt xanh thì sanh ra chuyện này chuyện kia đó. Thì lần hồi đó những cái ngũ giới bị vi phạm đó do cái điều này mà sanh ra điều kia. Cho nên nó bình thường cái Phật là một cái vị vua chuyển lên thánh vương đó, khi họ thấy người ta đói khát nè thì vua chuyển lên thánh vương cho người ta vật thực đó, thì khi lương bảo nó điện trở lại nó hiện lại như thường. Còn nếu mà cái vị vua đó mà không có cho người ta đó với cái tâm mà đó thì cái tiên báo sẽ lúng xuống từ từ thì không còn là chủ nguyên thánh vương nữa. Và thường thường chúng ta biết những điều Đức Phật nói nó có liên kết lẫn nhau. Con người chúng ta những cái thân chúng ta bệnh hoạn thì tâm chúng ta rất là bực bội, nên thường là kẻ phạm phu thì thân là khổ, thì tâm là tạo ưu, và thân thọ là thì tâm hủy. Nên thường con người phạm phu chúng ta thì giữa thân và tâm nó liên quan với nhau rất là mật thiết. Và Đức Phật này cũng biết con người chúng ta có dục pháp thì liên quan với nhau rất là mãnh liệt vấn đề này. Nên khi mình tùy theo mình thôi, nếu mình thấy con người của mình nghe Phật pháp rồi mình có thể hiểu dù đời với đạo nó cũng có những cái lý pháp tương tự với nhau, ví dụ như là một cái trận bão tuyết thì nên tránh, một cái trận phòng thủy thì nên tránh, hoặc là một cái trận tâm thần thì nên tránh. Nếu không tránh được tổn thể của mình thì đối với đời có nhiều khi những đức Bồ Tát thì nghĩ là tránh xa người ác thì cái người ác đó tại mình nhiều đời biết nên nhiều khi ngày làm cái chuyện thì công đức mà tu hành ngày niệm không gặp người ác, mà chúng ta thấy trong cuộc đời này mình làm sao mình không gặp người ác được, tại vì rất là khó chịu. Tại con người chúng ta người ác thì chúng ta rất là nhiều, và cái tâm bất thiện chúng ta chính là người ác. Bởi vì khi chúng ta có tâm tham tâm sân si chúng ta là người ác. Mà những cái điều kiện mà nó tâm khiến chúng ta làm người ác, do chúng ta đói khát, do chúng ta thiếu thốn, rồi cho chúng ta bệnh hoạn, do chúng ta bị thất nghiệp, do chúng ta bị suy vong, và chúng ta sanh ra những chuyện bất thiện rất là nhiều. Nên đó, khi một người mà một cái người mà mình làm phước mà mình sanh những tội vui đó, cái điều này nó cũng cho mình tiến bộ. Và cái phước thì thường thường nó cho mình nhiều cái phước, nhiều cái hạnh phúc ở đời sau nữa gì. Nên thường thường chúng ta thấy là nếu mình làm phước được thì cũng cố gắng làm phước. Bởi vì cái phước á, nó mình tạo được, bởi vì cái thường thường cái gì biết rằng mình đừng nghĩ là cái phước nó dính mắt. Cái phước nó là một cái phước nó không dính mắt. Nhưng mà dính mắt khi mình lý giá mình cũng dính mắt. Bởi vì cái tâm thiện nó có vô tham vô sân ngủ si. Mà nếu tâm thiện nó nhiều đó, nó sẽ cho mình làm việc chuẩn bị tinh thần phẩm cứ gì tộc để đắc đạo đắc quả. Nên cái tâm thiện nó không phải là cái tâm dính mắt, mà cái tâm dính mắt chính là cái tâm tham, cái tâm đó là cái tâm thiện. Nên mình thường cái gì biết mình từ bỏ việc thiện đó, là mình không có chính thiện để đắc đạo quả được. Bởi vì trong cái lộ trình tâm đó, là tâm thiện nó làm việc chuẩn bị tinh thần phẩm cứ để kiếm tiền, hoặc là chuẩn bị tinh thần phẩm cứ chuyển tộc để đắc đạo đắc quả. Một cái người mà khi nhập thiền quả hay là người chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền định đó, đều phải có cái tâm thiện làm việc tâu hana phu tiến đó, thì chính tâm thiện đó làm việc cho cái tâm sơ thiền tâm lên, nhị thiền tạng thiền tứ thiền tâm lên, hoặc là những tâm thiền quả tâm lên, hoặc những tâm đạo quả tâm lên, nó đều là có cái tâm thiện để làm việc chuẩn bị tinh thần tụng thứ chuyển tập. Như vậy thì chúng ta không thể nào nói cái tâm thiện là cái tâm nhắm mắt được, thì chúng ta thường nghe cái sự nói cái tâm thiện biết cảnh biết bàn bất định. Còn tâm đạo, tâm quả, tâm đạo thì nó biết cái trạng, biết tình. Nên cái tâm thiện nó cũng là cái tâm làm việc tu tập, mà cái tu tập thì nó sẽ hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Còn khi mà chúng ta dính mắt là chúng ta bị cái tham ái, những cái tham ái đã trong những đời sống. Ví dụ chúng ta làm cái tiên, chúng ta tham dính cái tiên được, nên chúng ta bị dính mắt ở chỗ đó. Chứ không phải là cái tâm thiện thì nó do cái tâm quả đi tái sanh. Nhưng mà nếu mà mình sanh vào cõi đó, mình giống như Đức Phật thì nói rằng đệ tử của Đức Phật là các ngoại đạo, đệ tử của Đức Phật đó, thì dù cảnh giới nào cũng có thể những cái cảnh giới như tiên, tạm tiên đó, cũng dễ dàng tu tập để chứng đắc, vì đệ tử Đức Phật nghe pháp nên nhớ được cái pháp, các pháp là vô thường, có vô ngã nên không dính mắc. Còn đối với kẻ ngoại đạo thì không được nghe pháp nên họ sanh được cõi vui đó, thì họ bị dính mắc thì họ rớt xuống cõi khổ. Thành ra giữa hai cái lòng tư tưởng hiểu biết thấu đáo và người hiểu biết không hiểu biết thì nó vẫn khác nhau. Nên Đức Phật này vẫn nói đến nhiều con đường đạt ngộ giải thoát. Và tôn giả Ananda có nói cho Bà La Môn Quốc Sát Ca Rá nói về những con đường đạt ngộ giải thoát đó. Và dù là mình có thành đạt cái gì đó, thì mình cũng tu tập được, mình cũng bán cái thực tính pháp nó nhiều vô thường. Nên mình có thể từ bỏ, có thể dựa lên cao được. Còn kẻ phàm phu hay là những cái người ngoại đạo đó, thì họ không được nghe pháp, còn gì nữa Đức Phật. Thì ở trong câu hỏi của Thượng Tỏ thì ông xin trình bày như vậy, nếu có gì cần nói cho chị
Tông. Nam mô Bụt Thầy á, và sa thú lầm thai chúng con thành kính. Anh lễ tri ân Thượng Tỏ Pháp Tăng đã từ bi thảo luận câu hỏi số 4. Đại sư và giác đẳng có nhờ chúng con là trung thỉnh Thượng Tỏ Pháp Tăng từ bi thảo luận câu số 4. Con cung thỉnh sư ạ. Dạ, cảm ơn Diêu Phước. Nam mô Bụt Thầy giá chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tỏ Pháp Tăng từ bi thảo luận câu hỏi số 5. Con cho con một tín hiệu ạ. Cảm ơn quý vị đã cho là phần biết được tín hiệu từ bi
khảo lệnh câu số 5 lưu ý hiệu ở đây có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nếu chưa nghe được âm thanh của con cũng thỉnh sư điền thuyết thượng tọa pháp tăng để khảo lệnh câu số 5 là pha thú lành thai. Con nhờ tri ân sư rất là nhiều và con kính.
Đức Phật cũng dùng từ ngữ và lâm bon chỉ cho bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngày định nghĩa những cái từ mà người ta đã tôn thờ từ trước. Như người ta nói người mà lâm bon cao quý thì Đức Phật định nghĩa bằng môn cao quý là ở chỗ nào? Thì là pháp cao quý. Nên thường thường quý vị nghĩ rằng nên gọi là ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo đó, danh mục hay danh mục đạo cũng không có gì cả được đạo. Nên cái danh từ đó, danh từ ví dụ khi đó Đức Phật ngày ra đời không phải là ngày hoàn toàn bỏ hết tất cả những cái văn thư hay là những cái kinh điển gì ở hiện tại, mà ngài chỉ sử dụng khi mà ngài nói về lý pháp, cái nghĩa pháp cái pháp cái nghĩa cao thượng trong cái ngôn ngữ. Nếu mà ta dùng cái ngôn ngữ cao thượng rồi thì Phật ngồi dùng cái pháp và cái nghĩa rồi nói cái pháp của một A La Hán hoặc là cái nghĩa của vị đại Phật. Ngài nói rồi trong cái hình ảnh một Bà La Môn cao quý phải làm như vậy mới cao quý. Nên chúng ta biết rằng ví dụ như người ta định nghĩa 40 cấp cũng vậy. Cái định nghĩa 40 cấp này nó là một cái chân, một cái sự thật. Một cái sự thật nghĩa là giống như bây giờ người là có tỷ, 1 tỷ đồng thì gọi là tỷ phú, người nào có 1 triệu đồng thì gọi là tỷ phú, người nào dưới đó thì gọi là thương buôn hay là tá tiền, hay là người nào mà không có tiền thì gọi là người nghèo gì đó. Thì cái định nghĩa nó cũng dựa vào một cái sự thật. Mà cái sự thật này đó thì nó một cái sự thật đó nó có một cái phương diện nào đó, nó có thể khả thi. Nên bình thường chúng ta thấy định nghĩa được có thể định nghĩa về loại người đó, như là nói người trột một con mắt, người sáng hai con mắt hoặc là người mù hai mắt, người sáng hai mắt. Thì nếu mà mình định nghĩa cái người mù là gì, cái người mù là người đó sống ở đời họ có mắt nhưng mà họ không có tin nhân quả, họ không có tin tội phước, thì nếu mà là họ mù vì họ không có được chuyện gì, nên họ chọc mắt là họ thấy nhưng mà họ thấy có hiện tại thôi, họ thấy là có hiện tại thôi chứ họ không có thấy để những cái điều kiện để đi tái sinh, họ làm những người nghiệp để họ sống nhưng mà họ không bao giờ thấy được những cái gì liên quan đó. Thành ra chúng ta thấy hay nhất còn cái nghĩa là trời thấy sống là chính, thấy chính là sống, thấy gì thấy sống là sống, thấy chính là chính. Thì ngày định nghĩa lại với vấn đề đó là ngày giảng rồi về bốn loại người trong thế gian này. Ví dụ bốn loại người đó thì quý vị thấy thiện và bất thiện thôi. Ví dụ một cái người vừa làm thiện vừa làm bất thiện, người làm bất thiện không có làm thiện, người làm thiện không làm bất thiện, người vừa không làm bất thiện cũng không làm thiện, thì sẽ phân ra thành bốn loại người được. Thì chúng ta thấy nếu còn về phân biệt như vậy đó thì ngài nói cái người mà không thiện không ác đó chính là một A La Hán. Một cái người làm thiện không đó là nói là những người để sanh dục ở trời. Một cái người làm ác không là sanh vào địa ngục. Người vừa làm thiện làm ác đó sanh ra đời vừa có hạnh phúc vừa có đau khổ. Như là những vị tiên thiên mà sanh làm diêm vương đó, hành hạ chúng sanh là cũng được hưởng phước tiên thiên. Thì những cái điều đó Đức Phật ngày dùng những cái từ ngữ để ngày nói về những chúng sanh. Và thường thường quý vị biết rằng cái đạo hay là cái chân đế đó, nó có cái ngôn ngữ để trình bày. Cái ngôn ngữ nó không thể nào thiếu được, bởi con người chúng ta đó có ngôn ngữ để trao đổi, đó là cảnh thinh để chúng ta tu tập. Thành nó phải có một cái cảnh thinh tương ưng với những cái điều kiện để mình tu tập, và cái cảnh thinh nó tương ưng với những bất thiện để chúng ta bị nhiễm ô. Thì cái ý thức chúng ta nó bắt cái cảnh tinh, thì trong cảnh tinh Đức Phật ngày phân làm hai loại cảnh tinh tốt và cảnh tinh xấu. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày vẫn dùng cái từ ngữ để chỉ, chứ không phải là Đức Phật ngày phải lọc ra những cái từ nghĩa ngôn ngữ, mà những cái ngôn ngữ đó người ta đã giao tiếp với nhau rồi từ rất lâu rồi, người ta nói mà người ta biết đâu là cộng từ nhân kia, đâu là trắng đâu là đen, họ biết được. Thành ra khi Đức Phật ngày chỉ cần dạy cho họ tu tập để nhắc nhở giải thoát thôi, chứ còn những ngôn ngữ, những cái gọi là cái pháp tục đế đó, thì nó vẫn tồn tại trong thế gian, nó không bao giờ mất. Những pháp tục đế là do người ta đặt lễ ra, và những pháp tục đế nó cũng là sự thật, nó cũng tưởng nó cũng là sự thật khác. Bây giờ pháp đó, mình chia ra pháp và tất cả là pháp, một pháp chân đế là pháp tục đế, thì pháp nó cũng được gọi là tất cả, thì cái pháp tục đế cũng là pháp. Thì cái pháp thực tế nó không có do nhân duyên tâm, bởi vì chúng ta thấy ví dụ chúng ta muốn đặt tên cầu tên hoa tên gì đó thì chúng ta đặt thôi, chứ còn nó thật sự thì cái cây người ta có thể đặt hoa hồng được, con người ta cũng đặt hoa hồng được, con chó ta cũng đặt hoa hồng được, thì cái hoa hồng đó người ta muốn đặt cho ai đó người ta đặt. Thành ra nhiều khi đó chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ đó, thì chỉ là cái ngôn ngữ thôi, nhưng mà có thời người ta nghĩ ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ cao quý nhất, thì Đức Phật này mới nói cái pháp và cái nghĩa cao quý ở trong cái ngôn ngữ đó, nên là nói người Bà La Môn phải như vậy mới là một Bà La Môn. Còn nếu Bà La Môn mà cũng có những cái pháp bất thiện như là những người Chiên Đà La cũng là La thì không gọi là không Bà La Môn cao quý, tại vì là định nghĩa cái pháp hèn mà cao quý cũng như là thiện là bất thiện những gì. Thành ra chúng ta là người học Phật đó, thì chúng ta cũng biết cái phương pháp này, thì nếu chúng ta không biết là thì chúng ta bị dính mắc vào cái ngôn ngữ quá học độ là chúng ta rất là khó. Nên nhiều khi chúng ta biết rằng cái từ tâm thánh hiện giờ đó, nó nước nào tôn giáo nào họ cũng dùng, Thiên Chúa giáo họ cũng dùng tâm thánh, mà Hồi giáo họ cũng dùng tâm thánh, thậm chí là nhiều cái tôn giáo họ nhìn thần thánh, nhưng mà Đức Phật thì định nghĩa cái từ thánh á, nếu thần thánh không còn tại thần trời tại thần đâu, thánh là nhìn được không cao chẳng còn giết hại đau thầu chúng sanh, không còn giết hại cũng không có làm đau thầu chúng sanh, cũng như là không làm cái điều gì mà tổn hại chúng sanh mới gọi là thánh. Còn người ta nói thánh của họ là thánh chiến hoặc là tập tụng kinh, rồi là thánh đối với họ là một cái gì đó ban phước đó thôi. Còn Đức Phật thì không nói thánh như vậy. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta nghe người ta gọi là thánh không có chịu. Mình biết thánh của họ là không phải là gì ai hết. Thánh của họ là chỉ tu hướng cho họ, họ cho tống, còn không tu hướng cho họ thì họ biết. Họ làm tu hướng cho họ thì họ thích, không tu hướng cho họ thì họ tiêu diệt. Còn thánh của thánh mà theo Đức Phật thì nói đó, không có làm đau khổ giết hại chúng sanh, không phải làm tàu khổ chúng sanh, thì bất kỳ lời nói hành động hay một cái tư tưởng nào cũng không có làm khổ chúng sanh thì mới gọi là thánh. Thì chúng ta thấy khi mà dùng cái từ ngữ đó, thì người ta dùng từ ngữ nhưng mà người ta cái từ ngữ nó không cao thượng, nên đó, chúng ta thấy khi mà Đức Phật vừa nói về một bậc Phật đó, một vị chánh đẳng giác đó, ngày định nghĩa ngày đó là một bậc hoàn toàn tâm sạch, không có phiền não tham si. Còn khi mà chúng ta thấy những cái tâm thánh tâm thánh tâm thánh tâm thánh tâm thánh kia đó, những câu giáo họ định lên đó hay là họ nói ra đó, thì họ hoàn toàn không thánh, không như vậy. Mà chúng ta thấy nhiều cái kinh thánh mà họ thấy rằng đó là một cái tâm chi giai cấp, đó là một cái sự trừng phạt, nếu mà ai không theo thì họ trừng phạt. Thành ra chúng ta thấy cũng là cái từ ngữ thôi, nhưng mà một cái người có cái từ ngữ cao thượng đó thì người ta biết người ta có cái pháp cao thượng, có cái nghĩa cao thượng. Còn cái người mình dùng cái từ ngữ mà hạ liệt á, dùng lại thì cái từ ngữ đó, nhưng mà họ vẫn có pháp hạ liệt trong người đó, thì người ta vẫn nhìn được cái pháp hạ liệt đó, người ta biết cái pháp không có, cái pháp cao thượng không có, cái nghĩa cao thượng không có, nên những cái từ ngữ đó, nên cái từ ngữ mà ta định nghĩa lên nó rất là hệ thống. Còn Đức Phật ngồi định nghĩa cái từ ngữ đó, ngồi dùng cái pháp để cái nghĩa, rồi ngồi dùng cái biện tài là người trình bày bậc thánh phải là như vậy, bậc thánh là phải như vậy mới gọi là bậc thánh. Còn người ta nói bậc thánh như vậy, thánh mà theo nhiều lòng không nhiều lòng nữa, thì cái đó không phải là bậc thánh cao thượng. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngồi không phải là ngày ra đời rồi ngày phải dùng tất cả những ngôn ngữ riêng biệt, mà ngày vẫn dùng những ngôn ngữ trong thế gian mà họ dùng, những cái gì họ trong thế gian họ hiểu, nhưng mà gọi định nghĩa cái tốt cái xấu thôi. Ví dụ như những gì thấy vợ chồng, Đức Phật cũng dùng cái từ hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mà tượng trưng cho hướng trên tượng trưng Sa Môn, Bà La Môn, hướng dưới tượng trưng cho người ta ở, hướng đông tượng trưng cho cha mẹ, hướng tây ấn tay tượng trưng cho vợ chồng, cái nở nam tượng trưng Phật cho bạn bè thân hữu. Thì ngài cũng định nghĩa những cái hướng đó lại tại sao gọi là tốt. Tốt là người đó có là pháp tốt. Như là con có ý cha mẹ là phải giữ gìn thân thể, giữ gìn tài sản, giữ gìn truyền thống, nuôi dưỡng cha mẹ đến già rồi làm trước phần nước cha mẹ quá vậy. Thì ngài nói đứa con như vậy là đứa con tốt. Thì chúng ta thấy người ta dùng những cái từ ngữ đó, thì Đức Phật cũng dùng cái từ ngữ đó, nhưng mà người nói vào cái pháp nghiệp, cái pháp chuyện mà cũng nghĩa chuyện ở trong cái từ ngữ, người ta dùng là vợ chồng hay là cha mẹ hay là bằng hữu, thì ngài cũng dùng cái từ ngữ đó, nhưng mà ngài định nghĩa như thế nào là tốt, như thế nào là xấu, để rồi có pháp vô ngại ở trong đó, cái nghĩa vô ngại chúng ta, và ngài dùng cái trình bày gọi là biện tài tâm tạo hết cái nghĩa đó. Trong cái ngôn ngữ đó thì đây là bốn cái pháp mà thường chúng ta thấy không thể nào mà không tỏ trong thế gian này, những cái pháp như là cái nghĩa như là cái ngữ như là chính cái pháp cái nghĩa có, cái ngôn ngữ có thì có cái biện tài, và chính cái biện tài đó là một cái cách trình bày để chuyển mê thay ngộ đi khổ lạc lạc, đó là cái ý nghĩa. Bây giờ thì chúng ta xin cảm biết này cho ban điều hành và chúng ta cũng hết giờ.
Kính thưa ông, cái sự góp đang rất là nhiều. Kính thưa chư tăng, kính thưa đại chúng, vừa rồi cái câu hỏi ngày thư tọa pháp đăng trả lời câu hỏi cuối cùng là chấm dứt cái chương trình lớp học Phật pháp của chúng ta hôm nay. Sa thuốc lành thai, còn tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giúp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc phục sự kiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá. Mai Lộc Quỳnh. Bye.
Thank you.